Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay là luật sư Đặng Đình Mạnh, tham gia chương trình từ Virginia của Hoa Kỳ. Thưa ông, truyền thông Việt Nam vừa đưa tin chính quyền đã có một phiên xử kín kết án blogger Đường Văn Thái với mức án là 12 năm tù, 3 năm quản chế. Blogger Đường Văn Thái là một nhà báo độc lập ở Việt Nam mà đã từng tham gia vận hành cái trang gọi là trang Facebook chia sẻ thông tin về nhà cửa dinh thự của quan chức chính quyền có tên là Lều của Đầy Tớ, làm những cái tin bài có liên quan vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam. Blogger này đã trốn sang Thái Lan vào năm 2018 và đã được cấp quy chế tị nạn tại đó. Và ngay trước khi thời điểm mất tích thì ông đã được phỏng vấn và cho phép sang một cái nước thứ ba để mà tị nạn theo chương trình của Liên Hợp Quốc như là luật sư đã biết. Luật sư có bình luận gì về phiên tòa và phán quyết này ạ?
Tôi cho rằng như tất cả những cái phiên tòa khác mà xét xử về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật Hình sự đều là những phiên tòa bất công cả. Bởi vì cái hành vi là tuyên truyền chống nhà nước thì không có một cái quốc gia nào họ gọi đó là cái hành vi tội phạm giống như là Việt Nam hiện nay đang làm cả. Cho nên chỉ cần một ngày ở tù về cái tội danh này cũng là bất công, đều là án ức cả. Huống chi là tuyên mức án lên đến 12 năm tù và 3 năm quản chế cho blogger Đường Văn Thái, tôi cho rằng đây là một bản án hoàn toàn là bất công.
Ông có bình luận gì về cái việc mà ông Đường Văn Thái được cho là đang ở bên Thái Lan, tức là ở bên ngoài Việt Nam, rồi sau đó lại được đưa về Việt Nam và bây giờ xuất hiện tại phiên tòa như thế và lại bị kết tội như thế?
Vì này đưa ông Đường Văn Thái về nước theo cái cách mà phải nói là nó bất hợp pháp, bị lẽ rằng là họ đã vi phạm luật pháp quốc tế trong cái mối quan hệ ban giao giữa Việt và Thái Lan, trong đó là họ đã bắt cóc ông Đường Văn Thái về nước. Chúng ta từng chứng kiến việc này đối với cái việc của ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức chẳng hạn, và một cái việc trước đó nữa cũng ở Thái Lan thì là đối với lại nhà báo Chu Duy Nhất. Đây là đều là những cái việc mà phải nói là bất hợp pháp. Và nó thể hiện cái sự tùy tiện, thái độ hết sức là tùy tiện và làm việc bất chấp của cơ quan an ninh ở trong nước. Điều này đáng lên án, điều này rất là đáng lên án. Và nhất là khi mà những người như là ông Trịnh Xuân Thanh, ông Đường Văn Thái hoặc là ông Chu Duy Nhất đều là những người mà họ đã đăng ký cái quy chế tị nạn đối với là cơ quan Liên Hợp Quốc cả. Trong những cái trường hợp này mà tôi nghĩ mà các cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc mà chỉ có lên tiếng phản đối là chưa đủ. Mà rất tiếc là trong quan hệ quốc tế thì không đặt ra cái vấn đề chế tài một cách hữu hiệu. Tôi cho đây là một điều đáng tiếc.
Thưa ông, ý kiến ở trong nước, tức là từ Việt Nam đưa ra nói rằng là ông Đường Văn Thái đã bị xét xử cùng 7 bị cáo khác trong cái vụ án này. Blogger này khi mà được đưa ra trước phiên tòa như thế đấy, có vẻ như tạo cảm giác rằng đây là người cầm đầu, tức là người đầu vụ. Thế thì ông bình luận thế nào về cái chuyện đó, nhất là tại sao lại phải xử kín?
Tôi cho rằng là ngoài ông Đường Văn Thái ra thì những người còn lại là những người họ tuồn những cái tin tức từ trong nước, từ trong nội bộ của cơ quan đảng và cơ quan chính quyền cho ông Đường Văn Thái. Nhờ đó thì ông Đường Văn Thái mới có những cái thông tin, phải nói là những cái dạng mà tương đối là những thông tin ở dạng cung đình, nó khá là nhạy cảm đối với lại chế độ ở trong nước. Do vậy là ngoài cái việc mà bắt ông Thái thì họ bắt luôn cả những người còn lại, và ngay cả cái việc mà họ thu xếp để họ bắt ông Đường Văn Thái là cái cách mà đột ngột để họ nắm giữ lấy những chiếc phone rồi những cái laptop, những cái máy móc của riêng của ông ấy, là thật ra nó chỉ là cái cách để họ có thể biết được là ai là những người trong nước tuồn tin cho ông Thái. Thì trong phiên tòa đó tôi nghĩ là những người tuồn tin đều là những cái người mà bị xét xử trong phiên tòa cả. Đối với những phiên tòa mà khi xét xử mà phải giữ làm theo cái thủ tục là xét xử chính thức thì nó có cái lý do của nó, đó là lý do là có thể làm lộ những cái bí mật của nhà nước. Thì phiên tòa của ông Đường Văn Thái thì chúng ta có thể tin là với 100% nó là dạng phiên tòa như vậy. Và vì vậy cho nên là hầu như họ cũng không tiết lộ luôn cả. Ngoài ông Đường Văn Thái ra thì là sẽ có những cái bị cáo nào khác trong vụ án. Thì về thủ tục thì tôi cho rằng là nó không sai theo cái quy định của tố tụng hiện nay. Nhưng mà tất cả những người này đều xử theo điều 117 Bộ luật Hình sự cả. Thì như tôi nói ngay từ đầu, đây là một cái tội danh nó không nên có trong Bộ luật Hình sự. Và nếu mà xét xử những người mà bị xét xử theo cái tội danh này, họ đều những người bị xét xử bất công cả.
Thưa luật sư, chuyển sang một cái diễn biến khác đấy, thì như ông biết là vừa rồi đấy, thì là hôm 30 tháng 10 năm 2024, tức là thứ tư đấy, thì truyền thông Việt Nam có đưa tin tướng Công an Việt Nam là ông Hoàng Anh Tuyên, phải không ạ? Người phát ngôn của Bộ Công an đó, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, được báo chí trích dẫn lời nói rằng là Việt Nam có kế hoạch riêng để bắt từng đối tượng trốn ra nước ngoài. Và cái thông tin về việc bắt rồi vận động các cái đối tượng truy nã ra nước ngoài ấy, thì ông tướng Hoàng Anh Tuyên này khẳng định là tinh thần chung là Bộ Công an rất là cương quyết, và với từng đối tượng thì sẽ có cái kế hoạch riêng để mà tìm kiếm rồi thì truy bắt. Và người ta cũng đã thông báo rằng là đã có 9 đối tượng mà được cho là cáo buộc đấy là có liên quan tới vấn đề tham nhũng và chạy ra nước ngoài thì đã bị bắt. Thì ông bình luận thế nào về cái thông tin và cái diễn biến đó?
Trước tiên phải nói như thế này, nếu những cái người mà được nhắc tên trong cái danh sách của Hoàng Anh Tuyên ấy, của Bộ Công an, họ là những cái đối tượng trong những cái vụ án tham nhũng, thì tôi tin rằng không chỉ người dân mà cả thế giới bên ngoài nghe tin thì cũng đều tán thành cái việc là di lý những cái đối tượng này từ nước ngoài về trong nước cả. Bởi lẽ thì họ là những tội phạm thực sự, họ là những người làm nghèo đi đất nước. Thế việc xử lý họ là theo tôi hoàn toàn như vậy là nó chính đáng. Tuy nhiên qua những cái vụ án mà có liên quan đến việc đưa những cái đối tượng từ nước ngoài về theo cái cách thức bất hợp pháp, như là những cái việc mà chúng ta biết như vụ ông Trịnh Xuân Thanh, ông Trương Duy Nhất, hoặc là vụ ông Đường Văn Thái chẳng hạn, thì theo cái cách hoàn toàn bất hợp pháp, nó không chỉ vi phạm cái mối quan hệ, vi phạm về luật pháp quốc tế trong cái mối quan hệ bang giao giữa các quốc gia có chủ quyền với nhau, mà nó còn gây ra những cái hệ lụy khác rất là tai hại cho đất nước. Trong cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ rằng là nếu mà việc bắt giữ mình được tiến hành một cách hợp pháp, có sự thỏa thuận của quốc gia mà cái đối tượng đang sinh sống ở đó, thì trong cái phạm vi như vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ dễ chấp nhận hơn đối với cộng đồng quốc tế và cả đối với người dân trong nước.
Vâng, có một diễn biến khác nữa đấy, thưa luật sư, đó là truyền thông Việt Nam cũng đưa tin là ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang đấy thì đã có cái chuyến thăm và làm việc tại Tây Ban Nha và Đức, và đặc biệt là tại Quan Đông Đức thì mọi người rất là quan tâm. Và cái thời gian diễn ra của nó là từ 22 tới ngày 29 tháng 10 năm 2024. Riêng liên quan tới cái chuyến làm việc của ông tại Cộng hòa Liên bang Đức đấy, thì truyền thông Việt Nam đưa tin rằng là ông Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã có các cuộc hội đàm đấy ạ, với Bộ Nội vụ và cơ quan tình báo của Cộng hòa Liên bang Đức, với mục đích là nhằm tiếp tục tăng cường cái hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Thế rồi thì trong các cái cuộc hội đàm đó ấy, thì hai bên Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ấy, nhất trí là kiên quyết không cho phép bất kỳ tổ chức cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này để xâm hại cái an ninh quốc gia của nước kia, rồi thì lan truyền thông tin giả, thông tin sai lệch nhằm chia rẽ cái quan hệ của hai nước, rồi thì tăng cường trao đổi các cái đoàn đấy, các cấp để chia sẻ thông tin kinh nghiệm phòng chống các loại tội phạm, rồi thì phối hợp đấu tranh chuyên án điều tra, rồi xác minh truy bắt một số những cái đối tượng truy nã mà liên quan đến công dân của hai nước, vân vân. Đó, rồi hai bên là nhất trí thúc đẩy thì ký kết cái hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, rồi hiệp định dẫn độ tội phạm và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù đấy, hợp tác đào tạo nghiệp vụ, vân vân. Đó, thì ông có bình luận gì hay không về diễn biến này, đặc biệt là công luận giới quan sát đặt ra cái câu hỏi gì khác nữa hay không liên quan hay xung quanh cái chuyến thăm này của ông Lương Tam Quang tới Cộng hòa Liên bang Đức mà có thể là báo chí Việt Nam, truyền thông Việt Nam chính thức họ không nói ra hoặc chưa nói ra, thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng là cái điều mà hai bên mà không nói ra, chưa nói ra trong cái chuyến đi công du của ông Lương Tam Quang đến Cộng hòa Liên bang Đức á, nó có lẽ nó nằm ở trong hai cái trường hợp cụ thể. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tức là một cái đối tượng mà đang bị truy nã trong nước, bởi vì được cho là cái một đối tượng tham nhũng có liên quan đến rất là nhiều những cái vụ án tham nhũng lớn ở trong nước. Cũng có những lời đồn đoán mà cho rằng bà ấy đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và cái trường hợp thứ hai đối với ông Trịnh Xuân Thanh, khi mà ông ấy đã bị công an, Bộ Công an gọi tổ chức cái cuộc truy bắt bí mật, đưa ông ấy, phải nói là bắt cóc, đưa ông ấy từ Đức về nước, thì đối với việc Trịnh Xuân Thanh nó đã gây lên một cái sự cố quan hệ đối với lại hai quốc gia. Tuy nó là chỉ là một việc nó mang tính cách cá nhân mà thôi, nhưng mà cái cách mà ứng xử của Việt Nam trong cái việc mà bắt cóc người một cách công khai tại Cộng hòa Liên bang Đức như vậy, nó đã gây rất là nhiều khó khăn trong mối quan hệ giữa hai nước. Thì tôi tin rằng cái chuyến đi này thì chắc chắn là phải đặt vấn đề để giải quyết sự việc đó, và phía Việt Nam thì chắc chắn sẽ yêu cầu là cho dẫn độ đối với lại bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước để họ có thể đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật. Mặc dù trước đó thì họ đã làm khá nhiều cái việc liên quan đến việc xử lý bà Nhàn rồi, ví dụ như là đưa ra xét xử vắng mặt đối với, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì hiện nay nó không có cái thủ tục xét xử vắng mặt bao giờ cả, bởi vì cái luật đó nó thuộc cái dạng luật là khi điều luật nó có quy định thì tòa án mới được phép làm. Trong bộ luật đó không có quy định gì về vấn đề là xét xử vắng mặt đối với một đối tượng chưa trải qua cái giai đoạn điều tra như giai đoạn lập cáo trạng. Thế nhưng mà chính quyền trong nước họ đã phải nói là rất sức là tùy tiện trong việc là xét xử vài vụ án mà xét xử vắng mặt núi Bà Nhàn rồi. Thế thì tôi đã từng đọc một ý kiến của Ban An ninh Điều chính Trung ương, họ đã nói rất rõ cái lý do họ xét xử vắng mặt núi Bà Nhàn là để có cơ sở yêu cầu dẫn độ đối với bà ấy. Thế thì cái việc mà xét xử vắng mặt như vậy, thứ nhất là nó vi phạm luật pháp, thứ hai là để phục vụ cho một cái nhu cầu khác, tức là nhu cầu để yêu cầu dẫn độ bà ấy về, chứ không phải là chỉ là xử lý pháp luật. Thì tôi cho rằng là những cái điều như vậy thì nó sẽ theo luật pháp quốc tế, theo những chuẩn mực quốc tế thì họ sẽ không chấp nhận những cái điều như vậy. Nhất là khi người mà đưa về dẫn độ mà đưa về nước á, thì xét xử thì không bảo đảm cái việc xét xử công bằng. Thế thì nếu mà áp dụng theo cái công ước về nhân quyền quốc tế, nó thể hiện qua cái công ước về các quyền về chính trị và dân sự mà chúng ta thường gọi là ICCPR, thì trong những trường hợp như vậy thì các quốc gia họ tôn trọng, họ sẽ không cho phép đặt ra vấn đề dẫn độ. Do vậy thì thật ra tôi cho rằng là cái chuyến đi của Lương Tam Quang á là sẽ đặt những cái vấn đề như vậy, và gồm hai cái trường hợp như vậy chúng tôi nêu ra là trường hợp cá nhân Bà Nhàn và ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà tôi nghĩ là có thể là sẽ không đạt mấy kết quả đúng là mong muốn của phía Việt Nam, và thậm chí là nếu như là phía Việt Nam á mà muốn nối lại mối quan hệ một cách bình thường với Đức thì nhiều khả năng lại phải chiều theo ý của phía Đức, là phải hoàn trả lại ông Trịnh Xuân Thanh trở về Đức, để rồi sau đó họ xử lý cái việc ông Trịnh Xuân Thanh như thế nào. Rồi khi đó có thể Việt Nam mới đặt lại cái vấn đề là dẫn độ ông ấy về để thụ án tiếp tục tại Việt Nam, tức là khôi phục lại cái hiện trạng nguyên trạng ban đầu, chứ không thể mà làm theo cái cách mà bắt cóc ông ấy về nước rồi tự xử lý, và như vậy thì làm bẻ mặt chính quyền Đức, phủ nhận luôn cả cái hiệu lực luật pháp của quốc gia của người ta. Là thưa anh, tôi nghĩ như vậy.
Thưa luật sư, cũng có thông tin trong dịp này nói rằng là đã có một số những cái người thuộc thành phần mà được Trung ương quản lý đấy đã bị xử lý, và cụ thể là ba cán bộ cấp cao thuộc Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý đấy thì đã bị khởi tố, và cái thông tin đó thì đã được Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy có thông báo cái kết quả tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí diễn ra vào sáng ngày thứ tư đấy tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì mới đây có trường hợp khác nữa, người ta thông báo là ông Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam và Bùi Văn Cường được thông báo là ông ấy miễn nhiệm. Rồi sau đó thì lại có thông báo về mặt đảng đấy là ông ấy có cái thông báo kỷ luật. Thì ông có bình luận gì không về trường hợp của Bùi Văn Cường cũng như là những cái diễn biến mà như Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới thông báo ra này ạ?
Dạ vâng. Sau cái thời điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời thì công việc chống tham nhũng nó vẫn tiếp tục, nhưng mà hầu như người ta không còn ai nhắc đến cái chữ đốt lò nữa. Và cái từ đốt lò thì thật ra nó vẫn dính liền với lại cái tên tuổi ông Trọng, và dường như cái việc ông ấy mất đi thì cái khái niệm đốt lò nó cũng đã đi theo luôn đối với lại ông ấy. Thật ra thì vấn đề tham nhũng thì tôi cho rằng là bất kỳ đảng nào theo khuynh hướng như thế nào thì cũng đều phải có trách nhiệm chống tham nhũng nữa, và nhất là cái tham nhũng trong thời gian vừa rồi nó hoàn toàn là sản phẩm của cái chế độ cộng sản độc tài ở trong nước. Trong một trường vực nào đó họ đã dung dưỡng một cách gián tiếp về cái điều đó, cho nên bây giờ họ phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề đó, là tôi cho là điều đó là hết sức là bình thường. Riêng đối với lại cái trường hợp của ông Bùi Văn Cường thì nếu chúng ta chú ý, chúng ta thấy rằng là ông ấy nó khác với những trường hợp miễn nhiệm ở quốc hội một cách bình thường. Việc miễn nhiệm có thể là do về hưu hoặc là do về tuổi tác, nên là về sức khỏe vân vân, thì người ta có thể miễn nhiệm về cái chức vụ, chứ người ta không miễn nhiệm về cái tư cách đại biểu quốc hội. Nhưng mà với ông Cường thì hầu như người ta miễn nhiệm tất cả, vừa về chức vụ mà vừa về tư cách đại biểu quốc hội. Thì chính cái điều đó thì cho chúng ta thấy là ông ấy không phải là cái người miễn nhiệm một cách bình thường, mà ông ấy là có vấn đề liên quan đến có thể là sai phạm về mặt cán bộ, hoặc là thậm chí vi phạm pháp luật. Để thì hiện nay thì chúng ta chỉ mới nghe manh nha về chuyện kỷ luật, nhưng mà nó cụ thể như thế nào thì công chúng hầu như chưa được biết rõ. Và thật ra thì qua cái điều này thì cũng là cho thấy rằng là một lần nữa công chúng vẫn bị đặt ra ngoài cái sự hiểu biết, và họ không hề được thông tin giống như là pháp luật quy định về những cái vấn đề có liên quan đến những cán bộ cao cấp. Mà khi mà họ có những cái vi phạm thì đó là vi phạm gì, nó tới mức độ như thế nào, và tại sao lại không khởi tố hình sự mà chỉ là kỷ luật theo cái cách mà cho hạ cánh an toàn. Thế ông Cường là một trong những cái trường hợp như vậy, cũng như là nhiều cái quan chức, mà thậm chí những quan chức ở trong nhóm tứ trụ cũng vậy. Chúng ta chỉ nghe rằng là có cái vi phạm vì chịu trách nhiệm là người đứng đầu hoặc gì đó chẳng hạn vân vân. Trong khi đó thì quân chúng bên ngoài họ bao đồn đại rất là nhiều. Thế thì thật ra cái sự đồn đại của quân chúng là chính như là do cái sự hạn chế thông tin của đảng, cộng sản. Họ không minh bạch tất cả mọi sự việc. để người dân biết, nó điều này đưa lên những sự đồn đoán là rất sức là tai hại, và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến uy tín của họ. Vì vậy cho nên là qua những cái sự kiện này thì chúng ta lại thấy là người dân hoàn toàn không có một cái vai trò, không có một cái vị thế nào trong cái việc mà tấn phong những cái người mà sẽ lên nắm những cái chức vụ, mà có thể mọi cái hành vi, mọi cái lời nói và cái hành xử của họ đều tác động ngược lại đối với công chúng cả. Người dân hoàn toàn không, giống như là chỉ là những cái khán giả thụ động để xem những cái tấn tuồng mà diễn trên cái sân khấu chính trị mà thôi. Đây là cái điều mà tôi nghĩ là ông Tô Lâm với tư cách là người đứng đầu và đồng thời được cho hiện nay được nhiều người rất là kỳ vọng là mấy có sự thay đổi, là phải thay đổi điều đó một cách cơ bản. Điều đó nó có lợi cho, không chỉ có lợi cho đất nước mà nó có lợi luôn ngay cả luôn cái tính chính danh của Đảng Cộng sản.
Vâng, thế và câu hỏi cuối cùng thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, đó là liên quan tới cái câu chuyện của cái tái sắp xếp thì là tái phối trí đấy các cái nhân sự cao cấp trong ban lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước của chính quyền Việt Nam đó. Thì gần đây như luật sư và quý vị khán thính giả theo dõi có biết đấy, thì đã có cái việc tức là ông Trần Cẩm Tú, ông ấy đã được bổ nhiệm thêm một cái chức vụ nữa thay thế cho ông Lương Cường và ngồi vào cái ghế gọi là thường trực ban bí thư. Đây là một cái ghế mà được cho là khá là quyền lực, một số người người ta đã gán thêm một cái so sánh gọi đó như là một cái ghế gọi là phó tổng bí thư. Trong giới quan sát ít nhất có hai cái hướng nhận định tình hình, có thể đây chính là một cái sự tăng cường thêm cái quyền lực cho riêng ông Trần Cẩm Tú, và sau đó có thể là ở cái phái mà ông ấy được cho là có cái liên quan tới, đó là cái phái của Hà Tĩnh hay là Nghệ An Hà Tĩnh, như vậy dường như là có một cái sự củng cố của phái đó theo cái cách nhìn cái hướng đó như vậy. Nhưng mà cũng lại có một cái giả thuyết khác từ đánh giá gọi là dự chắc trước thì cho rằng có thể biết đâu đấy là ông ấy ngồi vào đó rồi sau đó thì tới đây thì ông sẽ được thay thế, mà người ta cho rằng cái người thay thế có thể sẽ là ông Nguyễn Lương Ngọc, hiện nay thì cũng là thành viên của ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, thì là và có thể là sau này nếu như mà ngồi vào đấy rồi thì nó sẽ thay cho ông Trần Cẩm Tú như thế đấy. Thì cái kịch bản nó có thể theo cái hướng là ông tổng bí thư Tô Lâm là người của công an đã nắm chức tổng bí thư cao nhất của đảng rồi, phía bộ công an thì một cái người được cho là cũng khá là thân tín của ông ấy, đó là ông Lương Tam Quang, cùng quê đồng hương ở Nguyên thì cũng đã ngồi vào ghế ở bên Bộ Công an. Rồi bây giờ thì cái cơ quan rất là quan trọng nữa đấy, đó là cái cơ quan của cái Ban Kiểm tra Trung ương đấy, của Đảng đấy, thì bây giờ lại tức là được nắm ở trong tay của ông Nguyễn Duy Ngọc nữa đấy, thì dường như nó hình thành một cái tam giác quyền lực rất là mạnh, mà có thể là ông Tô Lâm có thể sự tận dụng được cái đó. Thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh suy nghĩ thế nào về những cái kịch bản, những cái sự chắc này thưa ông?
Dạ vâng, riêng đối với lại cái nhân vật mà Trần Cẩm Tú thì thật sự đó tôi không có đủ thông tin để mà có thể là phân tích rằng ông ấy thuộc phe nhóm nào trong đảng. Và cái chuyện mà phe nhóm trong đảng là một cái điều mà tôi lại có thể khẳng định rằng, tôi lại có thể khẳng định được là cái chuyện hiện nay nó đang tồn tại một cách thực tế. Và tất cả những cái sự mà thay đổi điều chuyển về các cái chức vụ cao cấp, nhất là trong đảng và trong chính quyền hiện nay, thì nó đều thể hiện cái mối tương quan về quyền lực của các cái phe nhóm trong đảng cả. Nếu cái vị thế của cái phe nhóm nào nó cao thì họ sẽ được phép nắm giữ những cái chức vụ cao cấp mang cách nó tương ứng như vậy. Và mỗi cái sự thay đổi thì nó, một là nó mang giá trị là củng cố thêm cái điều đó, hoặc nó thể hiện cái sự tương quan, cho nên là những cái việc phải chia sẻ quyền lực, ví dụ như đối với trường hợp ông Lương Cường ngồi vào cái ghế chủ tịch nước và ông Tô Lâm phải rời cái ghế đó, thì tôi cho rằng đó, cái điều đó cũng vẫn là thể hiện cái điều mà chúng ta vẫn nghĩ tới, đó là tương quan quyền lực. Và trong trường hợp phe thuộc về quân đội họ muốn có tiếng nói và thật sự họ có cái thế lực, thì bên phía nhóm của ông Tô Lâm phải thực hiện cái việc chia sẻ quyền lực cho ông Lương Cường, nó có thể hiện cái điều đó. Và cho dù như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn thấy là cái bối cảnh hiện nay của thượng tầng chính trị hoàn toàn là sự sắp xếp tương, nó thể hiện cái tương quan quyền lực giữa các bên mà thôi. Và một lần nữa thì người dân vẫn tiếp tục là chỉ là những khán giả thụ động mà thôi. Mặc dù những cái người đó, những cái nhân vật mà nắm giữ được điều chuyển những cái chức vụ quan trọng như vậy, thì họ sẽ có những cái tác động rất lớn ảnh hưởng đến người dân, đến cuộc sống của người dân, đến cuộc sống của đất nước, những cái sự là đất nước có được cường thịnh hay không, nhân dân có được ấm no hạnh phúc hay không, thì đều ảnh hưởng tất cả, đều ảnh hưởng những điều đó cả. Nhưng người dân vẫn tiếp tục là phải giữ cái vai trò bàng quan. Đây là cái điều rất là đáng nói trong cái bối cảnh chính trị hiện nay.
Vâng, và nếu như trong trường hợp mà ông Tô Lâm ông nắm được cái tam giác quyền lực mạnh như thế đấy, tức là vừa là tổng bí thư rồi và lại có tạm gọi là những cái người mà đồng chí thân tín của mình nắm bên Bộ Công an rồi lại nắm được cả bên Ban Kiểm tra Trung ương như thế, thì ông đánh giá thế nào về quyền lực của ông Tô Lâm, và nhất là cái việc mà có thể chuẩn bị nhân sự từ nay cho tới Đại hội 14 cũng như là về sau này nếu như mà ông ấy tiếp tục có thể là làm tổng bí thư ạ?
Thì chắc chắn là ông Tô Lâm sẽ là cái người, giai đoạn này thì tôi vẫn cho rằng ông Tô Lâm là cái người nắm quyền lực mạnh nhất từ trước cho đến nay, từ những suốt cái quá trình một hoạt động của ông ấy trong chính quyền cũng như trong đảng, thì ông ấy đang ở cái vị thế mạnh nhất. Nhưng mà tôi cho rằng hiện nay nó vẫn chưa phải rằng là ông ấy ở cái vị thế mà nó mang tính cách có thể rằng là một mình ông ấy quyết định tất cả mọi việc, nó chưa đến mức độ và quyền lực tuyệt đối như vậy. Chúng ta có thể có tham khảo cái mô hình mà ở những nước cộng sản khác họ đã thực hiện cái việc mà nhất thể hóa, ví dụ như là ông trường hợp của Trung Quốc chẳng hạn. Chúng ta thấy ông Tập Cận Bình ông tập trung quyền lực, và quyền lực đến mức độ là ông có thể thay đổi cái điều lệ đảng để ông ấy có thể nắm quyền một cách là gần như là vô thời hạn. Thế thì trong giai đoạn hiện nay tôi nghĩ rằng là ông Tô Lâm đang cố gắng hướng đến cái điều đó, nhưng điều đó thì nó có thể là cái chuyện câu chuyện trong tương lai, nó chưa phải là giai đoạn chưa nó chưa có thể mà ông ấy làm được cái điều đó trong trong cái giai đoạn hiện nay. Và hiện nay thì ông cái vai trò của ông Tô Lâm thì rất là nhiều người kỳ vọng là ông ấy có một cái sự thay đổi, nó mang cái cách đột phá, chứ nếu không thì cứ giữ cái đất nước ở mãi trong cái sự tăm tối và trì trệ như thế này thì không ổn. Tôi thì thật ra tôi mong muốn cái điều đó, nhưng mà tôi không tin rằng cái điều đó nó có thể xảy ra được, bởi vì quan sát cái chính trị của chế độ trong trong 49 năm qua thì tôi không tin họ sẽ làm được cái điều đó. Và cá nhân ông Tô Lâm mặc dù có cái sự rằng là tranh đoạt quyền lợi quyền lực tới mức độ mà cao đi thế nào nữa thì cũng chưa hẳn là ông ấy làm được điều đó, nhất là cái sự trì trệ rồi cái sự giáo điều bảo thủ dưới thời của ông Nguyễn Phú Trọng hơn mười mấy năm qua, nó đã tạo cái sự ảnh hưởng sâu sắc của ông ấy trong cái nền chính trị rồi. Muốn cởi bỏ, muốn thay đổi cái điều đó tôi nghĩ nó phải có cái thời gian, mà tôi tự đặt ra một cái thời gian ít nhất là phải từ 5 cho đến 7 năm chúng ta mới bắt đầu thấy có thể mà đánh giá rằng là liệu ông Tô Lâm có thật sự là người cải cách hay không. Và những hiện nay có những cái lời đấy, ông ấy có những cái lời nói, có những cái tuyên bố mà có vẻ nó mang tính tích cực, nhưng mà thật ra chúng tôi cho rằng là cái điều đó vẫn chưa đầy đủ, chưa có thể nói lên điều gì cả. Ví dụ như là ông ấy có nói lên rằng là phải bỏ cái tư duy rằng là không quản được thì cấm, tuy là nói như vậy thôi, nhưng mà cái chuyện cái quyền tự do ngôn luận của người dân thì ông ấy vẫn tiếp tục cấm. Mà cụ thể nhất là cái vụ án xét xử ông Đường Văn Thái là cho thấy cái điều đó, không quản được cái tư tưởng của mọi người cũng như là cái phát ngôn của mọi người. Ông ấy trừng trị ông Đường Văn Thái và những cái người mà được cho là cung cấp thông tin cho ông Đường Văn Thái, mức án rất là nặng nề, 12 năm trời về cái tội đó, chỉ là cái tội, chỉ là mức án mà nói là chỉ đứng sau ông Phạm Chí Dũng là của Hội Nhà báo Độc lập đấy, và ví dụ như bị trừng trị với cái mức hình phạt rất nặng 15 năm tù, ông Thái 12 năm tù, đều là những cái tội rất là nặng nề. Và chỉ vì những cái mà họ cho là có tội, chứ thật ra đối với thế giới tuyên truyền chống nhà nước nó không phải là cái tội, thưa anh.
Vâng, thế tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã dành thời gian chia sẻ bình luận trên quan điểm riêng của ông với chương trình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, tạm biệt anh Quốc Phương và tạm biệt quý khán thính giả của Đặng.